Độc tôn tam giới, chương 2815, gia nhập liên minh thánh địa 1, góc truyện audio.com, tiền bối không sợ ta gia nhập vĩnh hằng thánh địa, hướng yến gia cầu hôn, sẽ khiến tiền bối khó xử, gây phiền toái cho tiền bối, gây phiền toái cho thánh địa. Tử Sa Mân khoan thai cười cười, tại vĩnh hằng thần quốc, chẳng lẽ thiên tài của vĩnh hằng thánh địa, ngay cả tư cách gây phiền toái cũng không có sao? Giang Trần khẽ giật mình, nói cũng đúng a, Vĩnh Hằng Thánh Địa là Vĩnh Hằng Thần Quốc đệ nhất thế lực, bọn hắn mới thật sự là chúa tể. Hạ Hầu Tông là lợi hại, danh tiếng của Hạ Hầu gia tộc rất cao, thế nhưng mà Vĩnh Hằng Thần Quốc không phải Hạ Hầu gia tộc định đoạt. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng suy nghĩ xuất thần. Lúc trước hắn không cân nhắc qua gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa là bởi vì hắn muốn ở bên người Hoàng Nhi thủ hộ. Sợ ly khai Thánh Địa, Hoàng Nhi liền ngoài ý muốn. Mà đề nghị này của Tử Sa Mân, không thể nghi ngờ để cho con mắt của Giang Trần sáng ngời. Cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là có tính khả thi nhất định. Tiểu hữu, chuyện này, có khả thi, nhưng mà rất khó khăn. Đầu tiên, ngươi phải ở Vĩnh Hằng Thánh Địa biểu hiện ra tiềm lực cường đại, để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể duy trì ngươi dương oai. Tiếp theo, chính ngươi cũng phải không chịu thua kém, phải biểu hiện ra tiềm lực có thể khiêu chiến Hạ Hầu Tông. Tử Sa Mân khoan thai cười cười. Lão Phu không ngại cho ngươi hiểu ngọn nguồn, Vĩnh Hằng Thánh Địa không hy vọng thần quốc có một thiên tài ngoại trừ thánh địa tự xưng thần quốc đệ nhất thiên tài. Đạo lý này, ngươi hiểu không? Hạ Hầu Tông quá mức xuất sắc, nếu có người có thể áp chế hắn, thánh địa là thích nghe ngóng. Lời nói này, mới là trọng điểm, con mắt của Giang Trần sáng ngời. Giang Trần cũng phân biệt rõ ra hương vị rồi, Vĩnh Hằng Thánh Địa này, mới là thế lực hạch tâm của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nếu như Hạ Hầu gia tộc quá điên cuồng, chẳng phải là một loại uy hiếp đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hạ Hầu Tông lại tự xưng đệ nhất thiên tài, cái này kỳ thật là gián tiếp để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa khó chịu. Tuy loại sự tình này không thể nói ra rõ ràng, nhưng mà ý tứ, lại phi thường rõ ràng rồi. Tử Sa Mân nói, càng là ám chỉ Giang Trần. Giang Trần là người thông minh, tự nhiên vừa điểm liền thông. Tử Sa tiền bối, Hạ Hầu Tông kia rất lợi hại, bất quá, ở tiểu tử xem ra, hắn cũng chưa hẳn là không thể siêu việt. Dù hiện tại vãn bối không có đột phá thiên vị cũng có lực lượng nói như vậy. Ngày nào đó vãn bối đột phá thiên vị, vãn bối càng dám lẽ thẳng khí hùng nói ra lời này. Giang Trần nói cũng không phải nói khoác mà là suy nghĩ chân thật trong nội tâm của hắn. Tử Sa Mân đã hỏi tới, hắn tự nhiên không cần khiêm tốn. Nhất là thời điểm so sánh với Hạ Hầu Tông, Giang Trần càng không muốn tự coi nhẹ mình. Ngược lại là Tử Sa Mân, hơi có chút kinh ngạc, nếu như bọn họ là thảo luận thiên phú đan đạo, có lẽ Tử Sa Mân sẽ không cảm thấy Giang Trần nói có vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại bọn hắn thảo luận, rõ ràng là thiên phú võ đạo. Hạ Hầu Tông ở Vĩnh Hằng Thần Quốc thanh danh hiển hách không phải bởi vì thiên phú võ đạo của hắn xuất chúng sao? Tử Sa Mân trong lúc nhất thời, cũng có chút kinh ngạc nhìn Giang Trần, ngược lại là không nói gì, mà dùng ánh mắt thẩm đạc nhìn xem Giang Trần. Giang Trần biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên, hắn cũng không có bởi vì mình nói lời này, liền cảm thấy chột dạ. Cũng biết Tử Sa Mân là đang thẩm đạc hắn. Hồi lâu Tử Sa Mân, góc truyện audio.com, mới than nhẹ một tiếng. Thiệu Uyên, ngươi biết không? Vĩnh Hằng Thần Quốc đã thật lâu, không có xuất hiện qua loại người tuổi trẻ như ngươi rồi. À, Giang Trần cười nói, chẳng lẽ hào quang của Hạ Hầu Tông chướng mắt như vậy? Ép tới thiên tài khác đều không ngẩng đầu lên được. Thậm chí ngay cả hào môn cũng không dám phóng. Hiện tại Giang Trần thật là có chút hiếu kỳ, Hạ Hầu Tông kia có lợi hại như vậy sao? Có thể làm cho người trẻ tuổi cùng thế hệ, ngay cả lời hào hùng cũng không dám nói. Cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi, cũng không phải không dám phóng hào môn, mà là tất cả mọi người cảm thấy, Hạ Hầu Tông là tấm bia to mà trẻ tuổi đồng lứa không cách nào siêu việt. Kỳ thật những năm này, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều khiêu chiến qua Hạ Hầu Tông, kể cả thiên tài tuổi trẻ của Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng nhiều lần hướng Hạ Hầu Tông khởi xướng khiêu chiến. Chỉ là, đều không ngoại lệ, không có người lấy được thành công. Ngữ khí của Tử Sa Mân có chút điều hưu, lập tức cười cười. Tốt rồi, có chút lạc đề a. Thiệu Uyên tiểu hữu, Lão Phu đề nghị, ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát. Hiện tại Lão Phu sẽ không nói lời hùng hồn với ngươi, bất quá Lão Phu hết sức hoan nghênh ngươi đến Vĩnh Hằng Thánh Địa dùng hành động thực tế chứng minh hào ngôn của ngươi. Chứng minh ngươi đúng, chứng minh Vĩnh Hằng Thần Quốc có người có thể khiêu chiến Hạ Hầu Tông. Giang Trần đối với đề nghị của Tử Sa Mân, cũng là tim đập thình thịch. Chỉ là nội tâm của hắn còn có một điều băn khoăn, là Hoàng Nhi. Mình đi Vĩnh Hằng Thánh Địa liền không cách nào sớm chiều thủ hộ nàng, chỉ sợ đột phát tình huống. Tiểu hữu, hứa hẹn khác Lão Phu không cách nào cho ngươi, Hạ Hầu gia tộc cùng Yến gia là mấy đời ân oán, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ không dễ dàng nhúng tay. Trừ khi có một ngày, ngươi biểu hiện ra tiềm lực đủ để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa kinh diễm, để cho bọn hắn cảm thấy có tất yếu nhúng tay. Ý thứ này, ngươi hiểu không? Từ Xa đại nhân, đạo lý ta hiểu. Hiện tại ta băn khoăn duy nhất không phải là tiềm lực của mình, mà là vạn nhất Hạ Hầu Tông đột nhiên xuất quan, ta ở Vĩnh Hằng Thánh Địa chỉ sợ ngoài tầm tay với. Ha ha, cái này ngươi yên tâm. Nếu như hắn xuất quan, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ có tin tức. Hơn nữa, hắn xuất quan cũng không có khả năng lập tức tới đòi người. Tu luyện Lô Đỉnh cũng cần chuẩn bị, cũng cần làm rất nhiều trình tự. Tuyệt đối không có nhanh như vậy. Giang Trần cẩn thận ngẫm lại cũng hiểu được là đạo lý này. Nói sau, dù sao đều ở thần đô, cách cũng không xa. Mặc dù có tình huống đột phát gì, chỉ cần mình trước tiên biết rõ, liền có thể đuổi tới. Chỉ là, giai đoạn hiện tại, chuyện trọng yếu nhất của mình, vẫn là tăng thực lực lên. Phương diện thực lực võ đạo, Hạ Hầu Tông xác thực vượt lên quá nhiều. Giang Trần hiện tại cũng không dám nói mình có thể thắng Hạ Hầu Tông. Dù sao, Hạ Hầu Tông ổn cư trẻ tuổi đệ nhất nhân nhiều năm như vậy, khẳng định có chỗ hơn người của hắn. Tuy Giang Trần không e ngại, nhưng tăng thực lực của mình lên, mới có thể càng có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Giang Trần rốt cục đã có quyết định. Từ Xa đại nhân, ngài liên tiếp cho ta cơ hội, nếu tiểu tử vẫn cự tuyệt thì có chút không tán thưởng rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa chính là Vĩnh Hằng Thần Quốc đệ nhất thế lực, có lẽ thật là sân khấu thích hợp ta hơn. Ta liền, góc truyện audio.com, cùng Từ Xa đại nhân đi, đối với Yến gia ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ tiếc phải cô phụ những người Yến gia ủng hộ ta kia. Cho nên, vì hồi báo Yến gia ta muốn nói một yêu cầu nho nhỏ. Cách chương.